Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ ác tâm là gì? Ác tâm nghĩa là cái ý muốn làm cho người khác phải khổ, đó gọi là ác tâm. Cái ý muốn mà làm cho người khác phải khổ gọi là ác tâm. Khổ bằng cách nào thì nó tùy. Ví dụ như lại muốn đánh người ta một cái vô mặt cho người ta đau, gọi là muốn người ta phải đau là khổ. Hoặc là muốn đột nhập vào nhà người ta, lấy hết tiền bạc của người ta đi là cũng một cách để làm cho người ta khổ. Hoặc là muốn giết một người nào đó thì làm cho người chết khổ rồi mà cả gia đình người ta khổ luôn. Hoặc là muốn vu khống người ta, làm cho người ta bị mất uy tín rồi có thể mất chức, mất quyền. Đó cũng là cái làm người khác khổ. Như vậy, cái làm cho người khác khổ nó rất nhiều cách. Nhưng mà hễ mình có muốn làm cho người khác khổ gọi là mình có ác. Mà trên đời này để hại người khác, làm cho người khác khổ thì vô số cách. Là cái ý muốn làm cho người khác khổ là ác tâm rồi. Nhưng mà bao nhiêu cách nào đó thì tự ta phải suy nghĩ. Hôm nay ta không phân tích ra hết. Ví dụ bây giờ ta chửi người khác một cái cũng là cách làm cho người khác khổ. Rồi ta thất hứa với người khác cũng là một cách làm cho người khác khổ. Ta lừa gạt người khác cũng làm cho người khác khổ. Ta móc con trùng vô cái lưỡi câu, ta thả xuống, ta dụ dụ con cá cho nó lại đớp cái, cũng làm cho con cá nó khổ vì nó bị lừa. Nói chung là nhiều cách để làm cho người khác khổ. Hoặc là những kẻ khủng bố vậy, chơi đặt bom trên máy bay cho nổ tung thì người chết khổ đã đành rồi, biết bao nhiêu gia đình thân thuộc phải đau. Hãng máy bay thì thiệt hại không đền bù nổi, để đền tiền cho hành khách, rồi mất luôn chiếc máy bay, chết luôn phi công, hỏng hết tất cả mọi điều, chỉ một cái nhìn thôi. Cái gọi là ác tâm. Mà cái người đó họ muốn như vậy nên ta gọi họ là người có ác tâm. Trên những kẻ khủng bố như vậy á, thì dù họ có nhân danh thần thánh gì đi nữa, họ vẫn là những kẻ ác độc của loài người. Mặc dù họ thấy họ thiện, họ thấy họ theo một tôn giáo nào đó, họ thấy họ phụng thờ cái tôn giáo của họ nên họ được quyền giết người, họ nói gì thì kệ, nhưng mà hễ làm khổ người khác tức họ đều là những kẻ ác, đầy ác tâm. Vậy. Nhưng bây giờ ta biết rồi đó, bây giờ muốn tiêu diệt người khác tức là tiêu diệt cái ý muốn làm cho người khác khổ. Ý muốn, ta muốn cho người khác khổ là ta có ác tâm. Bây giờ làm sao đừng muốn cho người khác khổ? Đừng muốn cho người khác khổ thì làm phải làm sao? Thì ta phải biết ở đâu có cái ý muốn đó. Tại sao ta muốn người khác khổ? Tại sao ta muốn đánh người khác? Tại sao ta muốn chửi người khác? Tại sao ta muốn cướp, muốn giết, muốn khủng bố người khác? Tại sao ta có cái muốn ở đâu ra? Nó có cái nguyên nhân trước đó nữa. Ta định nghĩa ác tâm là muốn người khác khổ. Nhưng mà vì sao ta muốn cho người khác khổ? Nó có cái nguyên nhân trước đó nữa. Nguyên nhân trước đó được kể ra thế này. Thứ nhất là vì thù hận. Phải không? Vì thù hận. Tức là người kia có lẽ đã lỡ làm cái gì đó ta phiền, ta nuôi cái hận, bây giờ ta muốn trả thù nên ta đánh họ, ta giết họ, đó gọi là thù hận. Hoặc là ở trong tôn giáo vậy, họ cứ nói là đạo của họ bị xúc phạm, họ phải giết mấy đạo kia, cũng là kích động cái thù hận của tín đồ để cho tín đồ trở thành những binh lính giết người, cũng là kích động cái thù hận lên. Cũng giống như là Hitler khi mình lên làm lãnh tụ vậy, cũng kích động cái thù hận của người Đức. Nói là người Đức sở dĩ mà bao nhiêu năm qua là bị chèn ép nhục nhã là bởi vì người ta ăn hiếp mình, bây giờ phải trả thù, kích động lòng thù hận. Thế là người lính Đức cầm súng đi giết hết thế giới này. Nên cái ý muốn mà cho người khác khổ có cái nguyên nhân là bị thù hận. Mà ta xem phim ta vẫn thấy có những mối thù truyền kiếp. Thế là người đó giết cha tôi, đó là tôi đi học võ, vô trong thâm sơn cùng cốc học võ, trở thành cao thủ, đi tìm lại giết sạch hết gia đình người ta. Trước người ta giết mình bố mình, nhưng bây giờ mình tìm lại, mình giết từ trên xuống dưới, không còn sót một con gà con chó nào trong nhà người ta. để trả thù của mình. Đó. Quý thầy có coi phim kiếm hiệp rồi ha? Có coi chưa? Có coi chưa? Chắc cũng có hơi. Phật tử thì luyện kỹ. Quý Phật tử là luyện phim kiếm hiệp đã trở thành cao thủ hết rồi, nên không có lo. Thì đây vậy là vì thù hận nên ta báo thù, mà báo thù là cũng muốn cho người khác khổ, gọi là ác tâm. Nên ta không ngờ cái ta trả thù, không ngờ ta trở thành người ác, mà ta không hay. Nên vì vậy Đức Phật luôn luôn dạy ta đừng bao giờ nuôi lòng thù hận. Mà cái oán đối nó cứ kéo dài, mà cái tâm ác cứ tồn tại hoài, và tâm ác tồn tại hoài thì không bao giờ ta bình yên được, không bao giờ đất nước bình yên, xóm làng bình yên, thế giới bình yên được. Vì vậy như vậy. Thứ nhất là vì thù hận. Thứ hai là vì tham lam. Tham lam, ví dụ chúng ta đang trộm, là thay vì phải đi làm vất vả để có tiền thì ai cứ làm sẵn đi, anh canh ta để tiền đâu, chớp lấy, là lười biếng và tham lam, nên muốn cướp của người khác cho lẹ và làm người khác khổ. Vì công lao người ta dành dụm bao lâu, bao nhiêu công sức mồ hôi mới có được 1-2 cây vàng, 5-7 cây vàng, mà cướp đi mất cái người ta, coi như là bao nhiêu năm lao động của người ta mất hết rồi, cái tiền để dành dụm để người ta cất lại cái mái nhà bị dột bị hư không còn nữa, hoặc là dự trữ để mà cho con đi học mất hết không còn nữa, là tương lai mất theo cái số tiền đó luôn. Cái công lao động quá khứ hết cũng có nghĩa là tương lai hết luôn, khi số tiền đã bị mất rồi, nên khổ vô cùng. Nên cái tên ăn trộm vì cái tham của mình mà làm người khác khổ vậy. Rồi hoặc là vì tham vọng, hoặc là vì tham vọng. Ví dụ cái người này muốn có cái chức cao, mà mình muốn có cái chức thì mình phải hất cái chức của người khác bằng cái thủ đoạn mua chuộc hối lộ gì đó, là đã làm cho người kia bị dời chức đi để chức mình được lên thay thế, thì cái đó cũng làm cho người khác đau khổ, vân vân. Hoặc là vì ta muốn nổi tiếng nên ta phải nói xấu người khác, cũng là một cách vì tham vọng mà ta làm xúc phạm người khác, gọi là làm khổ người khác, là như vậy. Hoặc là có một cái trường hợp nữa là ta muốn làm cho người khác khổ để cho mình giải trí. Đây là một tâm lý rất là bệnh hoạn. Một tâm lý rất là bệnh hoạn. Ta muốn người khác khổ để mình có cái vui, cái khoái trá. Chúng ta nghe tâm lý này hơi lạ phải không? Người ta không biết, không thấy mình có, nhưng mà trong lòng mọi người tiềm tàng có, chỉ có cái ta ít quá, người ta không thấy rõ thôi. Còn có những người mà cái tâm lý này nó nặng thì thấy rất là rõ. Thấy rất rõ là sao? Ví dụ thế này. Ví dụ như ta đứng ta nhìn ta thấy có một người vào thăm một người, rồi người chủ nhà ra bắt tay mời ngồi. Khi ông ngồi xuống thì cái ghế bị con bé nó rút đi, thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Khi mà ta ngồi ta thấy ổng ngồi xuống cái là ngồi cái bịch trên đất luôn, thì ta làm sao? Ta làm sao? Cười. Phải không? Ta có thấy đó chưa? Vô tình có thấy rồi phải không? Đó, ta thấy cái người ngồi lên cái ghế, bị ai rút cái ghế ra, cái ngồi bịch xuống đất, cái ta phá lên ta cười. Cái tâm lý đó là gì? Rõ ràng khi người khác bị một cái gì đó ta vui. Có không? Rất rõ. Một ví dụ nhỏ nhưng mà có. Trong lòng ta có tiềm tàng một cái, nhiều khi thấy người khác khổ mà ta khoái trá, ta vui. Và có những người cái đó nó nặng quá, nó thành bệnh hoạn. Nó thành bệnh hoạn. Rồi ngày xưa ở La Mã, nó có một cái đấu trường là cho người đấu với người, những nô lệ đấu với nhau hoặc là đấu với thú dữ. Và nhìn cái cảnh mà con người ta đâm nhau, người ta chém nhau, máu đổ tươm hết trơn vậy đó, thì những cái người mà cái dân thị dân của La Mã lúc đó reo hò sung sướng, thì những người đó rõ ràng là ác tâm, muốn người khác khổ để mình được giải trí. Hoặc là cái cảnh mà người đấu với cọp vậy, nhiều khi giết được con cọp thì không nói gì, nhưng mà thường không giết được, tại cọp nó lanh, nó xé xác người đó ở trên này reo hò khoái trá. Đó cũng là một dạng ác tâm khủng khiếp. Vui vì người khác đau khổ. Cuộc đời như vậy. Ta cũng có. Ví dụ như là nào giờ ta thấy một ông láng giềng của ta, ông làm cái chức hiệu trưởng, có người nể phục, ông đi có người người lo lắng, có xe đưa xe đón, ví dụ vậy. Một lần đó cái tự nhiên ta nghe cái tin là ông có một chuyện sơ suất, ông bị cách chức, phải về nghỉ hưu non, không làm hiệu trưởng nữa. Trong lòng ta làm sao? Trong lòng ta thấy thế nào? Có cái gì? Thú thật đi, thú thật trước bình minh. Ta thấy khoái không? Có gì khoái, nó len len nhẹ nhẹ trong lòng ta, nó sung sướng, nó ngây ngây ngất ngất gì trống á, kỳ khôi vậy. Mặc dù gặp nhau, ồ bác nghỉ hưu hả? Trời ơi thương bác ghê nhá, tội ghê. Ồ bác có gì bảo em. Nhưng mà sự trong lòng ta sung sướng, len lói nó, đê mê dị trọng. Có không? Có. Nên ta thấy là con người có cái đó. Ta muốn người khác khổ để ta vui. Đây là của một tâm lý rất là bệnh hoạn. Nhưng mà khi nó lớn bộc lộ hẳn thì ta mới thấy. Còn khi nó nhỏ nhỏ ta không thấy. Nhưng ta vẫn bị cái đó đó. Nên con người sao? Vì thù hận nên muốn người khác khổ. Vì tham lam nên muốn người khác khổ. Vì tham vọng nên muốn người khác khổ. Vì giải trí khoái trá mình nên muốn người khác khổ. Điều đó rất là rõ. Và bây giờ ta muốn diệt cái ác tâm của người thì ta phải diệt những cái này. Ta phải diệt cái hận thù, phải không? Cái tham lam, cái tham vọng, cái ích kỷ, cái khoái trá, những cái lối hưởng thụ vô lý đó. Ta phải diệt cái đó thì người ta sẽ mất cái ác tâm. Và người ta không ác tâm nữa thì thế giới này sẽ hòa bình. Nên việc mà diệt cái ác tâm người khác dễ không? Dễ không? Khó. Khó. Khó nhưng vẫn dễ hơn mua một cái súng hay chế một khẩu đại bác. Chế một khẩu đại bác, chế một cái bom nguyên tử khó hơn nhiều. Mà diệt ác tâm người khác tuy khó nhưng vẫn dễ hơn chế tạo vũ khí. Nên vì vậy ta không cần phải chế tạo vũ khí, mà cái chuyện để nhà nước cấp lớn lo. Còn ta là đệ tử Phật thì ta chỉ lo diệt ác tâm của người. Mà diệt ác tâm của người tức là phải diệt cái hận thù của trong lòng họ, diệt cái tham lam, cái tham vọng, cái ích kỷ, cái khoái trá trong lòng họ. Và như vậy ta phải có cái gì đó để mới diệt được năm cái điều đó, làm cho người ta phải làm sao đừng muốn cho người khác khổ nữa đó. Còn một cái nữa nè, còn lý do để mà ta muốn người khác khổ nữa là vì ta không biết luật nhân quả. Vì ta không biết luật nhân quả nên ta muốn người khác khổ. Ta muốn người đó phải đau đớn, phải nhục nhã, phải mất mát, phải hư hao, phải bị suy thoái. Vì ta không biết luật nhân quả nên ta có cái muốn. Vì sao vậy? Vì ta muốn ai điều gì, sau này ta sẽ bị đúng điều đó, hay là được đúng điều đó. Vì ta cứ muốn người khác giàu, sau này ta sẽ rất giàu. Ta muốn người khác nghèo, sau này ta nghèo mạt rệt luôn. Nên vì vậy ta muốn người khác xấu thì sau này ta là một kẻ tồi tệ, xấu xa. Ta muốn ai cũng có đạo đức hết, sau này ta sẽ làm thánh, ta sẽ vô cùng tốt đẹp. Nên cái nhân quả là vậy. Ta muốn người khác thế nào thì ta sẽ được như thế, hay là bị như thế. Nên ta khi mà ta nói cho mọi người biết cái nhân quả này thì người ta không có muốn bậy nữa. Nói bây giờ anh hãy muốn cho người khác vui sướng bình yên, chứ anh đừng muốn người khác khổ nữa. Đó là cái cách mà diệt cái ác tâm của người khác, dựa vào luật nhân quả. Mà luật nhân quả thì rất là công bằng, rất là công bằng. Nên vì vậy là hãy cẩn thận với cái muốn của mình. Ta nhắc nhở mọi người như vậy. Chúng ta hãy cẩn thận với cái muốn của mình. Mình mới nói với người láng giềng của mình, người đồng nghiệp của mình, người bạn con của mình. Chúng ta đừng muốn cho người khác một cái điều mà không tốt đẹp. Vì có khi người đó không bị mà ta bị trước. Ví dụ ta muốn ở nhà ta là ngày đêm ta muốn cho người kia phải què chân. Nhưng mà họ đâu bị nghiệp què chân. Nhưng mà ta làm sao? Ta làm sao? Ta què trước. Ta què trước. Ví dụ ta muốn cho người kia phải nửa gương mặt là màu đen, nửa gương mặt là màu trắng. Ngày nào ta cũng cầu nguyện như vậy, ta cũng mơ ước như vậy. Xin cho cái ông đó, Nguyễn Văn A ở hàng xóm của con, ông nửa gương mặt này là bên trái là màu đen, bên phải là màu trắng giùm cho con. Cầu hoài nhưng mà ông có bị không? Không, mình bị trước. Nên là nói với nhau vậy. Là vì vậy sống trên đời này ta chỉ nên muốn một điều, là muốn cho nhau được sung sướng, hạnh phúc và đạo đức. Với cái muốn chân chính đó, tự nhiên cái ác tâm biến mất. Ác tâm biến mất. Do đó ta phải là trừ diệt cái ác tâm của người, nghĩa là giúp cho người sao? Đừng thù hận, đừng tham lam, đừng tham vọng, đừng khoái trá, đừng ích kỷ, và phải biết nhân quả. Biết nhân quả để đừng có muốn bậy. Khi mà ta diệt được những điều đó, tự nhiên những người chung quanh ta sẽ vô cùng, vô cùng hiền thiện. Mà mọi người hiền thiện thì thế giới này sẽ an lành. Rồi bây giờ ta nói tiếp. Nhưng mà muốn cho cái người chung quanh ta không còn hận thù, không còn tham lam, tham vọng, ích kỷ và tin nhân quả thì phải làm sao? Phải làm sao? Chính ta phải hết những điều đó trước. Tức là ta phải tu để vượt qua những điều đó trước, rồi ta mới có kinh nghiệm mà hướng dẫn cho người. Không, bây giờ ta nói anh đừng có nổi giận nha, anh đừng có thù hận, anh đừng có tham lam nha. Ta nói như vậy, nhưng mà ta vẫn còn tham lam, ta vẫn còn sân hận. Rồi khi mà họ nổi sân, họ muốn ta chỉ cái cách để họ hết sân, ta không biết chỉ, ta không biết cách chỉ, bởi vì ta chưa có kinh nghiệm. Do đó cái giai đoạn này mới là giai đoạn khó. Để ta có thể giúp người hết hận thù thì chính ta cũng phải đã tu dưỡng vượt qua được cái hận thù rồi, phải không? Cũng như quý thầy vậy. Ví dụ khi quý thầy mà đi giảng pháp, quý thầy dạy cho quý Phật tử cái đạo lý từ bi, thì quý thầy cũng phải ngày đêm đã tu dưỡng từ bi thương yêu chúng sinh, quý thầy mới biết cách hướng dẫn cho Phật tử tu giống như vậy. Hoặc là quý thầy dạy cho quý Phật tử cách niệm Phật, ngồi niệm Phật làm sao, đi niệm Phật làm sao, thì quý thầy cũng đã từng thực hành rồi, thì chỉ quý Phật tử mới có kinh nghiệm, mới có chi ly cụ thể và chính xác. Hoặc là quý thầy ngồi thiền vậy, bắt chân thế nào, giữ tư thế thế nào, nhiếp tâm như thế nào, quý thầy cũng đã trải qua vất vả rồi, thì hướng dẫn lại mới chính xác chi tiết được. Thì cũng vậy, ta cũng phải là người đã từng vượt qua được hận thù nóng giận thì ta mới hướng dẫn người khác được. Bây giờ người khác hỏi ta, khi tôi mà nóng lên rồi là ông trời tôi cũng không kể, nhà tôi cũng đốt, người tôi cũng giết. Mình nghe nói như vậy, bây giờ mình phải giúp người đó vượt qua cái hận thù, cái nóng giận đó. Để họ nóng như vậy quá nguy hiểm, là họ sẽ làm hại người khác, rồi chính họ sẽ vào tù luôn, cuộc đời đóng lại luôn, rất là khốn khổ. Nên vì vậy ta phải giúp họ vượt qua cái cơn nóng giận, mà giận lên cái nhà cũng đốt, người cũng giết, ông trời không kể. Ta phải giúp họ vượt qua. Ta phải nói với họ là ngày xưa tôi cũng nóng gần như anh, tôi cũng nóng gần như anh. Rồi tôi thấy sau mỗi lần một cơn nóng giận như vậy, mình làm toàn điều sai rồi, cái hối hận nó bao nhiêu năm không lấy lại được. Nhiều khi mình lỡ giận quá mình tát ai một cái thôi, nhưng mà nhiều khi 10 năm sau nhớ lại cái tát đó vẫn còn rây rứt trong lòng. Nếu mà ước gì lúc đó mình đừng tát cái đó, mình kềm lại được, thì mình không có cái nỗi rây rứt kéo dài cả 10 năm, phải không? Vậy đó, tôi cũng nóng như anh vậy, nhưng mà tôi đã nói như thế này: cái nóng giận là cái ngu, cái nóng giận là cái ác. Cho nên tôi quỳ trước Phật mỗi đêm, tôi sám hối xin Phật, xin cho con đừng bao giờ nóng giận, dù cho mọi người có xúc phạm con. Tôi đã từng quỳ trước Phật, tôi đã nói những điều như vậy hàng đêm. Cho nên là nửa năm sau thì tôi đã thấy cái tính nóng giận tôi nó tan biến. Nên anh hãy làm giống như tôi, anh hãy biết rằng cái nóng giận là cái ngu, là cái ác. Mà đã ngu đã ác rồi làm không bao giờ đúng. Sau cái cơn nóng giận, cái hành động không bao giờ đúng hết trơn, đều là sai lầm. Mà mình sai lầm rồi mình đâu phải là con người có giá trị. Nên vì vậy hãy diệt cái nóng giận đó đi. Mà muốn diệt cái nóng giận đó đi thì anh hãy vui lòng trước hết là sám hối, lạy Phật khi cái nóng giận nó chưa xảy ra. Chứ đợi cái nóng nó xảy ra rồi, ông trời anh cũng không kể, lúc đó đâu có cầu nguyện kịp đâu, phải không? Lúc ông trời mình còn không kể làm sao mà mình cầu nguyện kịp. Nên vì vậy là lúc mà cái nóng giận nó chưa xảy ra, ta đã sám hối với Phật trước rồi. Ta đã sám hối với Phật là: lạy Phật, con có cái tính nóng, con có cái tính nóng, cho nên xin Phật gia hộ cho con, con biết đó là lỗi, xin cho con mỗi khi chuyện xảy ra con kềm chế được, nóng giận không khởi lên nữa, để con không làm điều sai lầm mà mang lấy cái hối hận về sau. Mỗi ngày mình cứ nói như vậy hoài, đến khi đụng chuyện mình mất cái nóng luôn, vì mình đã đem ra mình sám hối trước. Chứ còn đợi tới lúc nóng không ai đủ sức cầu nguyện lúc đó, hoặc là cái nóng qua rồi chỉ còn cái hối hận mà thôi. Nên vì vậy ta có kinh nghiệm tu dưỡng như vậy, nên khi ta khuyên một cái người bị nóng, ta nói rất là ân cần, rất là chi tiết, rất là chính xác, làm cho họ động lòng và họ sửa được, phải không? Rồi cũng vậy, bây giờ mình nói qua cái tham, qua cái tham mình cũng phải kinh nghiệm là con người có tham. Mình tham nghĩa là mình cứ muốn cho nhiều, muốn cho nhiều, rồi trong cái muốn cho nhiều đó đôi khi mình đã phải làm quá sức để bị ho lao mình chết nửa chừng, hoặc là mình đã lừa qua gạt lại rồi mình lấy nhiều cũng chiếm phần hơn về mình để phần kém cho người khác, hoặc là lúc mà người ta hở hở không biết, mình thấy mình lấy người ta không biết mình đã lấy mất, rồi người ta khổ tâm đã đi tìm không biết ai là thủ phạm, mình giấu nhưng mình lại được lợi. Thì những cái tham đó là thấy mình được đó, nhưng mà có xài suốt đời được với cái món tiền đó không? Rồi cũng hết, nó bay đi mất tiêu, ngõ khác nó mất à. Vì của phi nghĩa có giàu đâu, ông bà ta đã nói như vậy. Nên nếu mà ta tham thì ta không giữ cái của nó lại được, của nó sẽ hết nhưng mà cái tội thì còn. Cái thua của ta là chỗ đó. Khi ta lấy cái của người khác bằng một cách phi pháp, phi nghĩa thì cái của đó ta xài sẽ hết, nhưng mà cái tội thì còn mãi. Nên ta thấy trong báo công an mà đăng mấy cái vụ đó là cái tay đó lẻn vô nhà người ta, hay là làm quen xong đi giết cái người đó, cướp chiếc xe, cướp điện thoại di động, lấy bó tiền đi. Công an điều tra, hai ngày sau chụp bắt người liền. Chụp bắt thì việc đầu tiên là sao? Tịch thu cái tài sản đó, dù nó có xài mớ rồi nhưng cũng lấy lại. Rồi thì sao? Cái tiền còn không? Hết. Nhưng mà cái tội thì sao? Tội thì còn, và pha sao nữa? Hình phạt là mãi mãi, có khi đem nó bắn tử hình luôn, hoặc là nhốt tù chung thân luôn. Nên ta thấy khi mà ta tham, mà ta muốn lấy của người khác một cách phi pháp, phi nghĩa, không công bằng, thì hãy nhớ điều này: cái của đó ta xài sẽ hết, mà hết rất nhanh, nhưng cái tội sẽ còn hoài và còn rất lâu. Nên vì vậy đừng tham, vì công lao của người khác rất cực khổ, xin đừng tham. Và muốn đừng tham sao? Nói tôi có cái bệnh, hãy tôi thấy tiền người khác tôi muốn lấy à. Biết đây có ai có bệnh không ta? Mà có nhiều người họ bị, họ tâm sự, họ nói dù họ giàu nhưng mà họ thích ăn cắp, nó có cái cảm giác hồi hộp làm sao, khoái làm sao. Thế là canh canh liếc qua liếc lại, không ai thấy là thò tay lấy mà người khác không biết, nó sung sướng trong lòng sao đâu, nó thua luôn, nó bó tay thiệt á. Cái đó người là ăn cắp thành bệnh, cũng là một loại tham lam, cũng là một loại tham lam. Thì ta cũng dạy họ, nói anh phải hiểu rằng cái sung sướng của anh là cái đau khổ người khác, cái của anh nó sẽ mất nhưng cái tội anh nó còn hoài, vì vậy đừng tham lam. Mà tôi không biết cách chữa thì cũng vậy, Phật là vị thuốc là siêu tuyệt. Nói Phật là một đấng đại y vương giữa cuộc đời này, là thầy thuốc, vua của mọi thầy thuốc. Nên anh hãy quỳ trước Phật, anh sám hối, nói lạy Phật, con có cái tật hay chôm chĩa, xin Phật tha lỗi cho con, phù hộ cho con là không bao giờ tham lam, không bao giờ chiếm đoạt của người, không bao giờ lừa gạt để lấy của người khác nữa, không có chôm chĩa tay máy tay chân nữa. Là cứ sám hối như vậy hoài, thời gian nó kéo dài 5 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm tùy người, thì sau này tự nhiên lòng ta lạnh băng. Thấy người khác giàu, người khác có tiền, người khác đeo vàng, đeo bạc, lòng mình tỉnh bơ, người không tham nữa, người không còn muốn của người khác là trở thành của mình nữa. Đó. Thì khi ta phân tích được đầu đuôi gốc ngọn cái đạo lý lẽ phải nhân quả như thế, thì cách người khác phải sám hối như thế, thì ta giúp cho người đó mất được cái tham sân si đó, cứu được tâm hồn người ta, làm cho người ta không còn ác tâm nữa. Vì Phật tử đồng ý không? Cái cách là như vậy. Nên vì vậy là muốn cho người khác không còn tham lam, sân hận, ích kỷ nữa, chính ta phải có kinh nghiệm tu hành trước. Chính ta phải có kinh nghiệm tu hành. Chứ ta không thể nghe trên lý thuyết rồi đi khuyên người khác. Ta nghe trên lý thuyết rồi ta khuyên người khác, ta không bao giờ khuyên được. Giống như ví dụ nói giờ người đó đi dạy toán là vì người đó có học toán rồi nên đi dạy lại. Cái người có học toán rồi đi dạy lại không dạy được ai hết. Tại sao vậy? Tại vì chưa làm bài tập. Tức là mình phải là người đã học toán, mình đã từng giải rất nhiều bài toán khó rồi mình mới đi dạy người ta được, phải không? Lúc đó là đúng bài toán nào mình cũng có thể hướng dẫn người khác làm, chứ không có làm giùm, nhưng mà mình gợi ý để học trò mình dạy, mới học trò mình giải bài tập, giải bài toán. Thì cũng vậy, ví dụ ta nói là tu theo đạo Phật là diệt trừ tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, hơn thua, ganh tị, oán hờn. Nói như vậy, nhưng mà chính mình phải đi qua từng cái bài tập như thế thì mình mới có kinh nghiệm để nói chuyện với người khác, mà nói và làm cho người ta xúc động và người ta phải thay đổi, phải thay đổi. Như cách đây khoảng 2 hôm thì chúng tôi có vào cái trại giam Thanh Xuân để nói chuyện với phạm nhân. Đây cũng là lần đầu tiên trong nước ta mà có một thầy tu vào trong trại giam để nói chuyện với phạm nhân, là do ở trên cục của bộ công an họ sắp xếp đi vào. Thì khi vào như vậy thì chúng tôi mới nói với các phạm nhân rằng là mọi người đang chờ các anh chị em ở ngoài cổng, cuộc đời đang chờ các anh chị em ở ngoài cổng, vì các anh chị em không có ở đây mãi, phải không? Trừ cái người chung thân chứ nhiều khi cũng được đặc xá, rút lại còn 20 năm rồi vẫn về như thường. Tử hình thì thôi thua, tử hình nhiều khi cũng đặc xá thành chung thân cũng có. Nhưng mà bây giờ hầu hết là án có thời hạn, nên 3 năm, 5 năm hay 10 năm rồi các anh chị em cũng phải về lại với cuộc đời đang chờ đợi mình ở ngoài kia. Nhưng mà các anh chị em về mang cái gì về? Mang gì về? Hãy nghĩ coi cái ngày mình về, mình mang cái gì về với mọi người đang chờ đợi. Hiện nay mọi người cũng chờ mình về đó, nhưng mà chờ trong hồi hộp, không biết mình mang cái gì về. Mình mang cái gì về? Vì người ta vẫn sợ mình mang cái thói hư tật xấu về lại, phải không? Nên ta sẽ không, ta sẽ làm lại. Ta sẽ cho một người cái niềm hy vọng. Ta sẽ cho mọi người biết rằng ta sẽ về với đôi bàn tay trắng, với mảnh đất hoang tàn, không có gì hết. Nhưng ta sẽ gieo trồng lại từ đầu một cái cây thương yêu, hạnh phúc để đem cho mọi người. Ta sẽ có một cái hy vọng, gieo cho một người một cái hy vọng lớn là ta sẽ đem về tình thương và hạnh phúc cho con người, chứ không phải đem về cái nỗi lo lắng cho con người. Đồng ý không? Thì mọi người hứa với nhau là đồng ý. Phải đem về. Nhưng mà muốn đem về được cái thương yêu và cái hạnh phúc cho con người thì ngay từ trong đây ta phải làm sao? Ta phải tập thương yêu. Giữa những phạm nhân với nhau như thế này, ta phải tập thương yêu nhau cái đã. Vì ta thương được những người ở trong đây thì ta ra ngoài kia ta mới thương được cuộc đời ngoài kia. Nhưng mà sẽ có người hỏi, làm sao có thể thương được trong cái môi trường mà đầy nghi kỵ hận thù như thế này, phải không? Nên mình cũng là tội nhân, người kia cũng là phạm nhân, người nào cũng có thành tích, người nào cũng đã bị xã hội kết án và cách ly, thì làm sao có thể tin nhau mà thương nhau được? Thì chúng tôi mới trả lời là đây là nhân quả. Nhân quả mà các anh chị em phải chịu. Vì sao vậy? Bởi vì ở ngoài kia có những con người rất dễ thương mà anh chị em đã không thương. Không thương. Nên nhân quả đẩy các anh chị em vào cái chỗ khó thương hơn, để các anh chị em phải tập thương cho bằng được, bù lại những cái lúc mà đáng lẽ mình phải thương mà mình đã không chịu thương nhau. Nên bây giờ vậy, trong môi trường rất khó thương này, hãy tập thương yêu. Mà trong môi trường khó thương như vậy mà tập thương yêu được thì sao? Phật sẽ đưa mình trở về với cuộc đời. Vì biết rằng cái đứa này trong cái chỗ mà khó thương như vậy mà nó vẫn thương nhau được, thì chắc chắn nó sẽ thương được những người dễ thương ở ngoài kia. Nhân quả là như vậy. Cho nên hãy tập thương yêu từ bây giờ. Đó là cái bài tập của cuộc đời, bài toán của cuộc đời. Sống trên đời là như vậy. Ta phải đi qua nhiều bài tập khó, nhiều bài toán khó. Ta giải từng bài, mỗi lần ta giải thành công được một bài, công đức ta vượt lên trên một cấp, ta trở thành một con người khác, thành con người khác. Ví dụ như là quý thầy tại sao vô chùa được, để sống trong môi trường toàn những người dễ thương hết. Vì ai cũng là những người hiền lành, những người giữ giới, những người tu tập từ bi, nên rất dễ thương nhau, phải không? Cái môi trường, vì sao mà quý thầy được thuận duyên như vậy? Bởi vì quý thầy đã giải được cái bài toán bên ngoài cuộc đời. Ở trong cái cuộc đời khó thương kia, quý thầy đã thương yêu. Cho nên Phật đưa quý thầy vào trong cái môi trường đầy những người cực kỳ dễ thương. Rồi trong cái môi trường này mà quý thầy vẫn thương yêu được, đậm đà, chan chứa, chân thành, thì trời Phật sẽ đưa lên trên những cõi trên cao hơn nữa. Khi bỏ cái thân tứ đại này, sẽ về một cái cõi toàn là những vị thánh thiện tràn ngập từ bi, để mình thương yêu và được thương yêu. Còn ở nơi cái cõi này á, có khi ta thương người mà người vẫn chưa thương ta. Vì cái cõi này là thiện ác lẫn lộn. Đó là ta nguyện sống một đời hiền lành, từ bi, thương yêu con người, nhưng mà chưa chắc con người thương lại ta. Có khi con người vẫn hời hợt, vẫn thờ ơ, vẫn ích kỷ, vẫn ganh tị. Ta thương người, người không thương ta. Bởi vì sao? Vì thấy ta ngon quá, nổi quá, họ không thích. Nhưng mà sự thật lòng ta thương mọi người. Nhưng không sao kệ, ta cứ thương những người khó thương. Rồi sau này Phật sẽ đưa ta về một nơi mà tràn ngập những người thương yêu ta, tràn ngập những người thương yêu lẫn nhau. Đó là nhân quả. Và vì vậy là khi ta nói với mọi người rằng là sống trên đời này là ta giải từng cái bài toán, từng bài tập. Đây là một trường hợp đáng lẽ ta phải nổi nóng, ta không nổi nóng, là ta đã bước lên được một bước. Đáng lẽ trong lúc này ta phải tham, nhưng không, ta đã nhường nhịn, là ta đã vừa giải được một bài toán và ta bước lên một bước lên cao hơn nữa. Đáng lẽ trong trường hợp này ta phải ganh tị, nhưng không, ta đã tùy hỷ vui mừng. Như vậy ta đã giải được một bài toán và ta bước lên thêm một bước nữa, lần đi dần tới cái thánh vị cao cả. Mà cứ đi mãi là ta sẽ tới như Phật. Dĩ nhiên tới Phật thì còn xa lắm, nhưng mà đó là từng bước đi về với ánh mặt trời. Và như vậy, khi mà ta đã chiến thắng được trong lòng mình, ta đã diệt được cái tham, cái sân, cái ích kỷ của mình, ta mới có thể chia sẻ được với người láng giềng ta, hàng xóm ta, và làm cho người kia cũng hết được tham, sân, si, giống giống như vậy. Và như vậy, thế gian này, cái ác tâm nó tắt dần, tắt dần, tắt dần. Lúc đó chỉ còn trong trái tim của mỗi người chỉ là một vừng ánh sáng. Nhìn vào tim người, ta không thấy bóng đen mờ mịt che qua che lại nữa, mà ta chỉ thấy lấp lánh cái ánh sáng của trí tuệ, của đạo đức, của từ bi. Và ta có thể nói rằng ta đã trở thành một sát thủ giỏi, vì đã tiêu diệt được ác tâm của con người. Và khi tiêu diệt được ác tâm của con người như vậy, ta đã làm cho thế giới này thanh bình, làm cho xã hội được trật tự, xóm làng được yên vui, và chính ta cũng được hạnh phúc. Như vậy, hôm nay ta nói với nhau cái đề tài là ước mơ hòa bình. Người ta phân tích như vậy, phân tích là không phải ta muốn hòa bình bằng cái cách là ta hùng mạnh, không ai dám đánh ta. Vì cách đó nó mới nghe thì hợp lý, nhưng rồi về sau để lại hậu quả. Mà cái cách của ta là gì? Là dùng Phật Pháp để tiêu diệt ác tâm của nhau. Khi không còn ai ác tâm nữa thì mọi người sẽ sống yên vui, thương yêu, trang hòa được với nhau. Mà muốn tiêu diệt được ác tâm người khác thì ta phải tiêu diệt hai điều trong lòng mình, là cái ác tâm của chính mình và sự lười biếng thụ động của mình. Vì trên cái con đường mà đi tiêu diệt ác tâm của người khác, đem Phật Pháp vào lòng của người khác, ta mất ba điều: thời gian, công sức và tiền bạc. À, đây không phải là dễ, nhưng rồi cái phần thưởng lớn lao vô cùng chờ đợi ta ở mai sau. Khi mà cả một đời này ta dành hết cả cuộc đời của mình để đem cái ngọn lửa thắp vào trong tim của mọi người. Ta thắp trong tim mọi người làm ta thay đổi cuộc đời của họ, làm cho họ được phúc lạc vô lượng ở mai sau, nhưng ta cũng làm cho cuộc đời này vô cùng hạnh phúc. Cho nên ta nói là ta thương yêu mọi người, ta muốn cho mọi người hạnh phúc, thì lời nói đó nó sẽ không nói suông, hoặc là ta sẽ không đi sai hướng nếu ta đem được đạo đức, đem đạo lý vào trong tâm hồn con người. Và hôm nay chúng tôi về đây thăm viếng đạo tràng chùa Thanh Hà, rất vui đã gặp được chư tăng và quý Phật tử. Xin kính chúc cho chư tôn đức được nhiều an lành, tinh tấn thăng tiến, làm được nhiều Phật sự. Và cũng kính chúc cho quý Phật tử những ngày tháng sắp tới là lúc nào cũng có được sức khỏe. Ai có bệnh thì hết bệnh, ai không bệnh thì khỏe hơn. Công việc làm ăn thì được nhiều phát đạt may mắn. Và việc tu hành thì tiến bộ, đạo lý thì hiểu sâu, và đặc biệt là cùng giúp nhau hiểu biết được Phật Pháp, để cho thế gian này không còn có ai có ác tâm nữa, để cho thế giới này thành một cõi thanh bình, tịnh lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
xa vẫn nghe câu hận thù. Tình người sao vẫn xa xôi miệt mù. Còn nhiều cuộc chiến tranh đêm buồn rầu. Để dòng nước mắt rơi theo niềm đau. Nguyện lòng xin bước chân theo Phật Đà. Chim bao câu ca thái bình vạn khắp tình cầu, xin cho con người tìm đến thương yêu. Đi qua cuộc đời còn có bao nhiêu đôi tay càng khô chẳng đáng chi nhiều, chỉ còn con tim xin đừng để thiếu. Là khác nhau biên giới màu da, dù là cách xa bao lớp sơn hà, trong tim đều cùng một dòng máu thắm. Khóe mắt như nhau lệ đắng tuôn trào.
Hôm nay chúng ta nói với nhau một đề tài nho nhỏ vui vui là ước mơ hòa bình. Ước mơ hòa bình là thế này, là ta lúc nào cũng muốn sống trong một cái môi trường được yên bình, vì thế giới đừng có chiến tranh, đất nước ta đừng có xáo trộn, hoặc làng xóm ta phải được yên vui. Ta luôn luôn ước mơ như vậy, phải không? Lúc nào ta cảm thấy hăng thì ta đem banh ra ta đá với nhau thì thôi, chứ đừng có đánh nhau. Thà đá banh chứ đừng có đá nhau. Nên cái ước mơ của ta là như vậy, sống như vậy. Nhưng mà cái ước mơ đó rất là khó trở thành hiện thực, vì ta thấy khắp nơi trên thế giới súng vẫn nổ, bom vẫn rơi và người vẫn chết. Rồi trong đất nước ta, tuy ta không còn bị ngoại xâm, nhưng mà nhiều khi vẫn không được yên bình, vì cũng có những tội phạm, có những tên cướp của giết người, cũng làm cho cái xã hội xáo trộn. Rồi làng xóm của ta đôi khi thôi cũng có những cái xào xáo gây gổ bất an, làm mất vui, vân vân. Nên vì vậy, cái cuộc sống đẹp, cái ước mơ đẹp mà ta mong là có sự hòa bình, hoặc nói trong cái phạm vi lớn và nói là ta mong có được sự bình yên trong cái phạm vi nhỏ. Nhưng mà muốn hòa bình để là gì? Muốn hòa bình nghĩa là đừng ai đánh ta để ta không phải đánh lại ai. Cái câu nói rất đơn giản, đừng ai đánh ta để ta không phải đánh lại ai. Bởi vì ai đánh ta thì buộc ta phải đánh lại. Nói chuyện bình thường. Lát ta sẽ nói tới cái đạo lý mà người ta đánh mình cũng không đánh lại, cái đó từ từ. Nhưng mà trên căn bản đời sống xã hội bình thường thì đừng ai đánh ta thì ta sẽ không đánh lại ai. Đó là chuyện bình thường như vậy. Có một câu chuyện vui là có cái anh chàng đó, anh đi trên đường thì anh gặp mấy thanh niên chần anh lại, thì anh mới dừng lại, anh xăng tay áo lên, nói tôi cho mấy bay biết từ sáng giờ tao chưa đánh ai, thì yêu cầu từ đây tới tối đừng ai đánh tao. Rồi đâm đầu chạy mất. Chuyện như vậy, cái câu chuyện thì đùa, nhưng nó hàm một cái ý thế này, là ai đánh ta thì ta mới đánh lại, còn không ai đánh ta thì ta không đánh lại. Cái chuyện nó chỉ là như vậy. Dĩ nhiên là ta là người theo đạo Phật thì ta không bao giờ là người gây chiến trước để tạo thành một cái sự xáo trộn. Chỉ vì có ai gây với ta buộc ta phải chống đỡ, đó là bình thường là như vậy. Còn chính ta là người hiểu đạo rồi thì ta không có kiếm chuyện gây gổ hay là hành hung người khác vô cớ. Vì sao vậy? Bởi vì ít ra ta cũng dằn được cái lòng mình, ta cũng kiểm soát được tâm mình, ta cũng biết sợ tội phúc, ta biết cái việc ta làm ác là việc gây gổ, hành hung, gây chiến với người khác là việc ác, nó sẽ đem lại cái quả báo xấu. Cho nên ta không bao giờ muốn là người gây chiến. Hơn nữa, trong đạo Phật còn có một đạo lý gọi là đạo lý nhẫn nhục, mà nhẫn nhục tới mức độ trong kinh gọi là cái từ là ba la mật. Ta định nghĩa nói nôm na là nhẫn nhục vô biên, vô biên. Là người ta xúc phạm tới mình ở mức độ nào ta cũng dằn lòng được, không bao giờ tìm cách xúc phạm lại, hay thậm chí thẩm sâu trong tâm hồn ta cũng không giận, không oán người đó. Nên là cái giáo lý về nhẫn nhục của đạo Phật là nhẫn nhục tới vô biên. Ví dụ như họ nhìn ta một cách là khinh bỉ, ta cũng bỏ qua, kệ mặt, người ta không thương mình thì thôi không sao. Hoặc là họ nói một lời xỉa xói xa gần để mà mắng chửi mình cũng bình yên bỏ qua, không bận tâm. Mà không bận tâm mãi mãi luôn, chứ không bao giờ nhịn để đó là mai mốt tìm cách nói lại, không phải vậy. Tức là ta buông luôn cái oán thù, cái giận hờn đó luôn. Hoặc là họ chửi thẳng ta bất kể danh dự của ta. Họ nói xa nói gần thì chỉ có người khôn mới hiểu. Còn trong cái trường hợp mà không cần người khôn, họ chửi thẳng vào mặt ta, coi ta như rơm như rác trước mặt mọi người. Đó là sự nhục mạ danh dự rất là nặng nề. Nhưng mà ta vẫn thản nhiên, không giận, không hờn. không nuôi cái tâm giận để sau này mà là có thể là tìm cái cơ hội để phỉ báng trả thù lại, không có. Thậm chí nếu họ có đánh ta thì ta đỡ rồi chạy, hoặc là nếu không đỡ lỡ trúng cái đòn thôi cũng không giận, không vì cái đau của thể xác, không vì họ tát ta vào cái mặt đau cái mặt mình mà tìm cách sau này mình tát lại, không có. Thậm chí họ giết mình, mình có chết trong cái cõi vô hình đó, mình vẫn không nuôi lòng oán hận, không có mà bám theo họ để mà vật cổ cho họ chết trở lại, hay là bóp họng cho họ ban đêm để họ khỏi ngủ, vân vân, không có chuyện đó. Nếu lỡ chết cũng bình yên ta bỏ đi luôn. Cái nhẫn nhục trong đạo Phật là nhẫn nhục vô biên. Nên có một lần vậy, có một cái xứ ở Uruvela, xứ đó người ta hung dữ, có một cái vị tỳ kheo, ổng lại là cái người ở gần cái xứ đó, tỳ kheo Punya. Ngài Punya mới đến xin Phật là xin Phật cho con về con tu ở tại cái xứ đó để giáo hóa dân ở đó. Đức Phật mới nói là dân ở đó rất là hung dữ, ông nhắm ở đó có yên hay không. Nói bạch Thế Tôn, nếu người dân đó họ có chửi mắng con điều gì con cũng chịu đựng được. Phật mới nói, nhưng mà nếu họ đánh ông thì ông có chịu đựng được hay không. Nói bạch Thế Tôn, nếu họ đánh con thì con vẫn nghĩ rằng cảm ơn họ vì họ vẫn còn nương tay không giết con. Rồi Đức Phật hỏi, vậy nếu họ giết ông thì sao. Nói bạch Thế Tôn, thì con cũng nghĩ rằng con cảm ơn họ vì họ cũng giải thoát cho con khỏi cái thân ô trược này. Tức là dĩ nhiên cái câu nói của Ngài ta mà phân tích thì nó cũng vô lý, chứ không bao giờ nó có lý. Nhẫn nhục vậy thì nó chẳng có lý đâu. Nhưng mà cái quý ở chỗ này, cái quý là Ngài luôn luôn tìm một cái cách nào đó, một lý luận gì đó để biện minh cho cái việc mà tha thứ. Chứ còn cái việc mà Ngài biện minh như thế thì dĩ nhiên nghe thì nó cũng chẳng hợp lý. Nhưng cái quý ở chỗ là cái đạo đức của Ngài đó, tìm một cái để thấy cái tốt của người ta mà để tha thứ, dù rằng việc của người ta làm vẫn là sai lầm. Cho nên trong cuộc sống, cái đó gọi là cái thái độ độ lượng, tha thứ, lạc quan. Ví dụ bây giờ vậy, cái người lạc quan đó, họ luôn luôn là nhìn thấy khía cạnh tốt để sống vui, chứ không có ngu dại gì cứ nhìn vào cái khía cạnh xấu để buồn. Ví dụ bây giờ ta đi trên đường, xe ta nổ bánh. Ta nổ bánh thì cái chuyện mà đi nửa đường mà xe nổ bánh thì chả bao giờ có gì hay ho. Nhưng mà cái người mà lạc quan á thì họ vẫn có cái cách để họ vui được. Thì ta thử lý luận coi cách gì. Thứ nhất là cảm ơn đời, cảm ơn cái tay não để cái đinh ha, làm cho ta nổ một bánh xe chứ không phải nổ luôn hai bánh. Hoặc là nó nói rằng cũng hên là nó nổ vào cái lúc mà trên đường không có gì xảy ra. Chứ nếu nổ bánh một lúc nguy hiểm, có thể ta sẽ té, xe khác sẽ cán ta chết. Cho nên thà nó nổ trước để ta biết rằng cái bánh này nó dở mà ta thay luôn bánh mới thì ta sẽ tránh được tai nạn khốc liệt hơn về sau. Đó, tức là ta vẫn có cái lý luận để lạc quan yêu đời. Ví dụ như sáng nay chúng tôi giảng ở Ninh Bình, bắt đầu giảng thì cúp điện. Ngồi chờ đã đời có điện, có điện giảng được chừng 5 phút bắt đầu trời mưa. Phật tử kéo tới đông quá, Phật tử thì quá đông, các nơi về đông nghẹt ngoài sân đồ thôi, là mưa thì thôi tràn ngập vô trong, ướt loa ngói lóp ngóp, chỗ mà có mấy che tạt ướt luôn. Rồi biết ai tài lanh lấy cây thọc lên để mà chặn nước, lủng luôn cái máy bạc của người ta tuôn nước xuống như suối. Thế là nói chung không còn gì. Nhưng mà nếu mà ta là người bi quan á thì ta quá đau khổ. Trời, cái buổi giảng như vậy mà sao trời Phật không thương, mà để không che chở, mà sao cho để cho mưa ướt hết như vậy. Nhưng mà nếu ta lạc quan thì ta nói cảm ơn trời Phật, cảm ơn chư tổ ở cái chùa đó. Cảm ơn gì? Cảm ơn thì đó là cái điều báo cho thầy trụ trì biết, biết là cái chùa này sẽ thịnh, cái chùa này tương lai sẽ thịnh, mà với cái mái che hiện tại không đủ để chứa người. Cho nên là thầy trụ trì phải nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó mà dung chứa được 5.000 người, 10.000 người, 20.000 người về sau, vì chư tổ đã báo cái điều đó. Cho nên mà giảng cái trời quang mây tạnh hết thì ta cứ chủ quan mãi, không bao giờ ta nghĩ rằng sẽ có cái ngày mà Phật tử về đông. Rồi cái điện không biết sắp xếp vô cái cúp liền, nhưng mà sau đó thì nó yên ổn lại, Nhưng điều đó cũng cảnh báo thầy trụ trì là phải cải tạo hệ thống điện lại để sau này đáp ứng được những cái lễ hội rất là lớn. Nên nếu ta bi quan, ta ngồi ta than thở, trời sao xui nè, giảng Phật Pháp mà sao không có phù hộ. Nhưng mà nếu ta lạc quan, ta hiểu kiểu khác. Không, đây là ý của chư tổ đó. Cái tổ mà những vị mà khai sơn cái chùa đó, cảnh báo cho đệ tử mình biết là phải nâng cấp cái chùa lên, vì chùa này sắp thịnh tới nơi rồi. Nghe có lý không ta? Đó, có lý như vậy. Cho nên là trong đạo Phật cái vậy, cái lý luận mà nhẫn nhục vô biên là như vậy. Tức là ta nghe ngài mà lý luận cái nhẫn nhục, ta thấy ngài giống như khờ. Nhưng mà sự thật không phải. Cái quý ở chỗ là cái đạo đức, cái độ lượng và cái lạc quan trong bất cứ tình huống nào. Thì ở đây vậy, là ta là người nhẫn nhục nên chẳng bao giờ ta là người gây chiến. Thậm chí người khác gây gổ ta, xúc phạm ta, ta cũng đủ sức để dằn lòng, không cần chống trả. Thì như vậy cũng là hòa bình. Nhưng mà tuy nhiên chuyện đời nó không đơn giản, bởi vì cuộc đời này không phải có mình ta. Ví dụ bây giờ ta là cha của một gia đình, có người lại họ vác cái cây ba phân vuông, họ đập vào đầu mình. Rồi tôi nói tôi tu theo nhẫn nhục của đạo Phật, nó đưa đầu cho họ đập, thì tôi cảm ơn họ giải thoát khỏi cái ô trượt này, được không? Được không? Không được. Tại vì ta còn trách nhiệm với vợ, với con mình. Nếu một mình nó dư ngày Punya, nên cho đập đầu cũng được nữa, tại vì ta sẽ từ bi tha thứ. Nhưng nếu ta chết là gia đình ta đói, vì ta đang là trụ cột về kinh tế. Khi lúc đó cái nhẫn nhục nó không còn là cái đạo đức nữa, mà nó biến thành sự nhu nhược vô trách nhiệm với những người chung quanh ta. Vì vậy nếu cần, ta là đệ tử Phật, ta có thể nhẫn nhục tới vô biên. Nhưng nếu không cần thì ta đủ dũng cảm để chiến đấu. Quý thầy là chắc đồng ý phải không? Quý thầy là gan dạ cùng mình. Nhưng quý Phật tử đồng ý cái quan điểm này không? Nói lại, ta là đệ tử Phật, cho nên nếu cần thiết ta sẽ nhẫn nhục vô biên. Nhưng mà nếu cần thiết ta cũng sẽ dũng cảm chiến đấu vô cùng anh hùng. Vậy nha, vậy là ta nhất trí nhau quan điểm này. Cho nên là nếu cái sự nhịn nhục của ta mà làm tổn hại tới tập thể, thì ta không còn là nhẫn nhục mà ta là nhu nhược vô trách nhiệm. Vì sao vậy? Bởi vì ta còn gia đình ta, ta còn tổ quốc ta, ta còn đạo pháp của ta nữa. Nên ta phải biết ứng xử thích hợp tùy lúc. Nên cái đạo lý nhẫn nhục là đạo lý căn bản thôi, để ta không oán, không thù ai. Nhưng nếu cái sự xâm phạm của người khác mà ảnh hưởng tới gia đình ta, tổ quốc ta, đạo pháp ta, thì ta phải chiến đấu. Đó là đạo lý. Chính vì vậy mà biết bao nhiêu anh hùng đã chiến đấu vì tổ quốc, đã được ta vinh danh mãi mãi. Cái tên đã trở thành những con đường, những làng phố, để cho đời đời mọi người nhớ ơn. Chứ còn nếu cái sự chiến đấu là độc ác, thì chẳng ai nhớ tên những người đã chiến đấu cho tổ quốc. Nhưng vì họ đã chiến đấu cho tổ quốc, nên ta vinh danh họ mãi mãi. Nên vì vậy ta phải hiểu hai mặt của vấn đề. Chứ nếu người nào cứ nghĩ rằng là ai đụng tới mình là cứ phải chiến đấu, thì ta sẽ sai. Vì có những lúc chuyện của cá nhân mình ta không cần phải chiến đấu. Chuyện cá nhân mình ta nhẫn nhục, xúc phạm ta cỡ nào cũng không sợ đó. Nhưng mà có những chuyện thì ta phải chiến đấu, mà ta đi ta nhẫn nhục thì ta cũng sai luôn. Vì lúc đó ta sẽ trở thành vô trách nhiệm. Cái quan điểm khi nào thì nhẫn nhục, khi nào thì chiến đấu, ta phải có trí tuệ để biết đích xác. Nhưng dù nhẫn nhục hay dù chiến đấu, cái quan trọng lòng ta không oán thù. Lòng ta không oán thù, đó là đạo lý của Phật, mà cũng là đạo lý của tổ tiên ta. Những ngày xưa khi mà ông cha ta mà chiến thắng kẻ thù thì sao? Thì đối xử rất độ lượng. Mặc dù đó là những kẻ mà giết hại đồng bào ta, xâm lược đất nước ta. Khi chiến thắng rồi thì những tù binh họ ta đối đãi tử tế, cấp thuyền cấp lương cho đi về, chứ không có mà đối xử bạo ngược. Nhiều lần trong những cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, ta đã cao thượng như vậy. Nên đó có nghĩa là thể hiện được cái đạo lý, dù ta phải nhẫn nhục dù ta phải chiến đấu thì ta luôn không bao giờ oán thù, vì cái oán thù mới là cái xấu. Ta nhẫn nhục, ta không oán thù, dù ta chiến đấu ta cũng không oán thù. Đó mới là sự cao thượng, đó mới là sự đạo lý. Có một cái quan niệm thế này là nói muốn đất nước được hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Đây là một trong những học thuyết về quốc phòng của các quốc gia, mà tiêu biểu là nhà văn Leon Tolstoy, nhà văn của Nga. Ông nói thế này, muốn hòa bình phải sửa soạn chiến tranh. Nghĩa là sao? Nó có một cái nguyên lý, nó có một cái nguyên tắc hay là một cái phương châm. Nếu ta hùng mạnh thì người khác không dám gây chiến, không dám gây sự với ta. Điều này đúng không? Cũng đúng, cũng đúng. Ví dụ ra đường á, mình muốn ăn hiếp thì mình lựa người nhỏ con hơn mình ăn hiếp không? Cái người bự to béo kình gàng sao dám ăn hiếp? Ví dụ quý Phật tử muốn ăn hiếp thì kiếm người ốm thế này ăn hiếp, chứ làm sao dám ăn hiếp thầy trụ trì chùa Thanh Hà, ông to khỏe béo đẹp trai thế này nhìn là ớn rồi, làm sao mà dám lại gây gỗ ăn hiếp, phải không? Chỉ kiếm cái con người tàn tạ èo uột ốm yếu xanh xao này muốn ăn hiếp mà thôi. Cho nên cái lý thuyết mà muốn sống hòa bình thì phải hùng mạnh cũng là một lý thuyết đáng kể mà thế giới đang đi theo. Thế giới đang đi theo. Mà thế giới đang đi theo như vậy thì sao? Thì thật ra đó, thấy thì hay, nhưng mà rồi nó dở. Dở ở chỗ này nè. Ví dụ có một cái quốc gia đó, họ sợ cái nước khác xâm lăng của họ, cho nên họ phải sản xuất vũ khí, họ phải hung mạnh lên, họ chế luôn tới bom nguyên tử, họ chế tên lửa đạn đạo, tên lửa không đối không, không đối đất, đất đối không gì đủ thứ không, và cái tên lửa từ nước nọ có thể bắn qua nước khác được để mà tiêu diệt kẻ thù từ trong chính nước. Thì những quốc gia xung quanh thấy vậy làm sao? Cũng phải làm sao? Cũng phải chạy đua. Nó mạnh quá, mình không đánh nó nổi rồi, nó đánh mình tiêu, chứ phải làm sao? Thì chạy đua quân sự cũng chạy, tức là chạy đua hùng mạnh. Rồi bên này thấy bên kia, ủa, tự nhiên sao nó chạy đua vũ trang với mình? Chắc nó tính quánh mình. Thế là làm sao? Chạy đua nữa, trang bị nữa. Và thế giới này làm sao? Trở thành một kho vũ khí, phải không? Thành kho vũ khí giết người đầy nghẹt. Các nước nó làm được bao nhiêu tiền thay vì để lo cái hạnh phúc cho dân, cuối cùng chỉ lo mua sắm vũ khí, chế tạo vũ khí không. Nên cái lý thuyết mà nói rằng ta hung mạnh để người khác không dám đánh ta, nghe thì thoạt thấy đúng, nhưng rồi sau đó biết bao nhiêu cái điều sai lầm, cái hệ quả xấu xa kéo theo. Và thế giới lúc nào cũng hừng hực trong ngọn lửa chiến tranh. Vì sao? Vì bên kia không biết lúc nào nó nhấn nút một cái là tên lửa nguyên tử bay qua mình liền, nên mình cũng phải sẵn sàng nhấn nút, lúc nào cũng cảnh giác. Hễ radar mà báo tin là nguyên tử nó đã bắn rồi thì thôi, hai nước cùng chết, ta nhấn luôn, hai bên cùng chết hết, thế giới tiêu diệt luôn, chẳng bao giờ có gì hay ho. Nên vì vậy cái lý thuyết mà ta phải hùng mạnh để kẻ khác không dám đánh ta không phải là một cái phương pháp đem lại hòa bình vĩnh viễn cho thế giới. Không phải. Người ta hùng mạnh thì người khác sẽ hùng mạnh hơn nếu người đó có tham vọng. Ví dụ như là ta thấy thầy trụ trì ổng to ổng khỏe, cái ta tức quá, ta cũng đi tập tạ rồi cho nó mạnh khỏe để mà thi đua với thầy, đẹp trai bằng thầy. Thì một là ta sẽ rượt theo kịp thầy, sẽ to khỏe bằng thầy, hoặc ta ho lao ta chết thì nó tính sao. Nhưng mà nó cũng gây thành một cái ganh đua vô ích đối với những người có tham vọng lẫn nhau, có những tâm hơn thua với nhau. Cho nên cái lý thuyết mà ta mạnh để cho người khác đừng đánh ta, coi vậy mà cuối cùng không phải là hay. Nên ta đi tìm một cái giải pháp khác mà bền vững hơn, lâu dài hơn, ổn định hơn, không để lại cái hậu quả xấu cho mọi người. Cái giải pháp mà hay nhất là thế này, là ta phải trở thành sát thủ. Nhưng mà không phải là đi giết người hay là xâm phạm cơ thể con người, mà ta đi tiêu diệt cái ác tâm của người khác. Ta ta sẽ trang bị như ninja, mặc đồ hở còn có đôi mắt, thấy không, dắt tên dắt cung rồi súng ống phi thân vào mấy nhà, nhảy qua nhà này nhảy qua nhà kia, nhưng không có giết ai, mà chỉ là tiêu diệt cái ác tâm trong lòng người ta thôi. Ta đem theo một con dao thật bén, thấy không, ta mặc một bộ đồ đen, ta phi thân từ nhà này qua nhà kia để ta tiêu diệt ác tâm của người này tới ác tâm của người kia. Chịu không? Chuyện này ai cũng làm được hết. Con dao đó là con dao gì? Con dao trí tuệ. Ta cắt đứt cái ác tâm của họ. Và như vậy, khi con người ta không còn cái ác tâm nữa, thì người ta còn có gây gổ với mình không? Không. Và như vậy, mọi người sẽ sống yên vui với nhau. Họ sẽ không gây gổ lẫn nhau, họ cũng không gây với mình. Mình không cần chống đỡ và chẳng ai chống đỡ ai hết. Khi mà trong cuộc đời này mọi người không còn cái ác tâm, đây là giải pháp hay nhất, mặc dù nghe trừu tượng nhất. Cái việc mà ta trang bị súng ống rồi nọ để mà cho người khác sợ đừng đánh ta, nghe thì thấy cụ thể nhưng mà cực, và để lại hậu quả xấu. Cực là gì? Trang bị vũ khí không dễ, chế tạo vũ khí như các nước không dễ, và bây giờ ta muốn mua một khẩu súng hay con dao để trong nhà không dễ. Hoặc là ta làm cho ta cao to lên không phải đơn giản, nhưng mà cái việc ta tiêu diệt ác tâm của người khác nghe nó trừu tượng nhưng kỳ thực dễ hơn rất nhiều. Bây giờ ta nói bây giờ ta muốn cho cả cái Thanh Hóa này hay thị xã Thanh Hóa này, thành phố này là con người ta không gây gổ với nhau nữa, thì có người nói được, tôi sẽ sắm mỗi gia đình một cây súng, thấy không? Thì không ai dám gây gổ với ai hết, thấy ai có súng thì sợ, nhưng có chắc không? Có chắc không? Thấy không? Lấy súng bắn nhau luôn nữa, thay vì khẩu súng để tự vệ sẽ thành khẩu súng gây chiến, còn nó khó hơn nhiều để lại hậu quả xấu. Còn giờ nói tôi sẽ trang bị cho mỗi nhà một Phật pháp, một nền Phật pháp để trong nhà đó biết tu dưỡng, trong nhà đó không còn ác tâm nữa. Nghe thì khó, nghe thì trừu tượng, nhưng thực ra làm rất dễ và hiệu quả lớn hơn rất nhiều. Lớn hơn rất nhiều. Ta đạt được sự bình yên, bền vững, ổn định luôn. Quý Phật tử có tin điều đó không? Có đồng ý cái chọn giải pháp này không? Đồng ý nha. Chắc nha. Sao nhiều người lơ quá, không biết có đồng ý không? Đồng ý ha. Đồng ý. Ta hãy thử tưởng tượng là nếu, cái này tưởng tượng thôi chứ nó cũng khó có. Ta hãy tưởng tượng là nếu trên thế giới này ai cũng mất hết cái ác tâm, chỉ còn cái tâm thiện để sống với nhau thôi, thì ta sẽ thấy rằng hàng xóm thì yên vui, gia đình thì hòa thuận, đất nước xã hội thì trật tự, và thế giới thì thanh bình. Đó là điều chắc chắn. Nếu, nhưng mà để được chữ nếu này khó ghê lắm, không phải dễ, ta mới thấy cái trách nhiệm của ta. Như vậy ta nhất trí với nhau rằng ta biết ước mơ hòa bình. Ai cũng khát khao cái ước mơ hòa bình trong tâm mình. Ta đồng ý với nhau điều đó. Thì dĩ nhiên ta sẽ không bao giờ là người gây chiến trước. Ta sẽ nhẫn nhục, nhưng mà ta chỉ phải chiến đấu để bảo vệ vì gia đình ta, vì đất nước ta, vì đạo pháp ta, vậy thôi. Nhưng mà để xảy ra chiến tranh rồi mà phải chống đỡ lại rất là vất vả, cho nên ta không muốn có sự gây chiến xảy ra, ta muốn gây gỗ xảy ra. Và có một lý thuyết rằng ta mạnh thì người khác không dám đánh ta, thì ta phân tích thấy lý thuyết đó đã hỏng, không phải là đúng lắm, cho nên ta không đi theo con đường đó. Và ta đi theo con đường của Phật là dùng cái lưỡi dao Phật pháp để giết đi cái ác tâm của con người. Ta sẽ dùng Phật pháp để cải hóa mọi trái tim của tất cả mọi người, và khi con người không còn ác độc với nhau nữa thì tự khắc cái thế giới này, làng xóm này, đất nước này sẽ yên vui, sẽ thái bình. Như vậy ta nhất trí với nhau cái nguyên tắc như vậy hết, phải không? Rồi bây giờ ta nói tiếp. Nhưng mà muốn tiêu diệt cái ác tâm người khác thì ta phải tiêu diệt hai điều trong lòng mình. Ta phải tiêu diệt hai điều trong lòng mình thì ta mới diệt được cái ác tâm của người khác. Thứ nhất là phải tiêu diệt ác tâm của chính mình. Và thứ hai là tiêu diệt sự lười biếng thụ động ở trong lòng mình. Tiêu diệt cái ác tâm của mình nghĩa là sao? Nghĩa là mình không thể kêu người ta sống hiền lành mà trong khi mình thì hung dữ. Nói là nè, các người đừng có hung dữ nha. Cái quay sang chửi người khác một cái à, sao tụi bay. Đại khái là thầy không bắt chước được, không diễn tả được, cái này không đóng vai được. Tức là mình kêu người ta hiền lành nhưng bằng một thái độ hung dữ thì người ta thấy ngược lại. Cho nên vì vậy mình phải là cái tấm gương. Mình phải là cái tấm gương là lời nói và việc làm phù hợp. Ví dụ bây giờ ta đem Phật Pháp đến, ta nói với người hàng xóm của ta, tức là ta đem cái dao đến để tiêu diệt ác tâm của họ đó. Tức là ta đem Phật Pháp, ta đến thăm cái người láng giềng của ta, ta nói chuyện với họ về luật nhân quả, về lòng từ bi, về sự nhẫn nhục của đạo Phật, vân vân. Nhưng họ phải thấy rõ ràng là ta đã thay đổi kể từ khi ta đi chùa. Thấy à, cái bác ấy nha, trong hơn một năm nay bác đi chùa, thấy bác làm nhiều điều phúc thiện cho làng xóm. Là thấy bác hồi xưa là bác sống hời hợt với con người, với làng xóm, nhưng lúc này thấy ai bệnh, thấy bác nó đến thăm. Đi đường mà thấy đá vương vãi, bác dọn quét để người ta đi đừng có vấp té ban đêm. Rồi thấy cái nhà ai mà mở cửa mà đáng nghi, bác gọi coi có phải là bị cày cửa hay là người đó có ở trong nhà. Tức là cái tâm của bác lo cho mọi người, nó đã nể rồi. Nên bây giờ bác ấy đến ta nói chuyện về đạo lý, về Phật Pháp, ta tin liền. Phải không? Ta tin cái con người mà đã làm được trước khi nói cho ta nghe. Còn sợ nhất cái người nói cho ta nghe xong về làm ngược lại thì thật là oải. Nên ở đây là ta muốn tiêu diệt cái ác tâm của người khác, ta phải tiêu diệt cái ác tâm trong lòng mình trước. Nghĩa là mình phải sống rất hiền thiện, phải thương yêu được con người, làm được những cái điều phúc mà mọi người thấy rõ. Mà mọi người thấy không phải là vì ta khoe cho mọi người thấy, mà bởi vì vô tình mọi người thấy, chứ còn ta không hề có ý muốn khoe. Đó là ta mặc bộ đồ của ninja đen thui đó, là tượng trưng cho cái sự kín đáo khi ta làm những điều phúc, những điều thiện như vậy. Và như vậy là cái thứ nhất là ta phải tiêu diệt ác tâm của chính mình, là ta phải tu dưỡng để cái lời nói của ta hoàn toàn phù hợp với những việc ta làm trước đó. Cái thứ hai là ta tiêu diệt sự lười biếng thụ động trong lòng mình. Nghĩa là sao? Là bây giờ ta hiểu đạo rồi, ta hiền thiện rồi, nhưng mà nếu ta chỉ giữ cái đạo lý đó cho một mình ta thì như vậy là ta vẫn không đem Phật Pháp đến cho người khác được. Vì đem Phật Pháp đến cho người khác mất thời giờ, mất công lắm, mà đôi khi mất tiền nữa. Ví dụ bây giờ có một người bà con của ta đã lâu ta không đến thăm, vì thôi cũng biết rồi, nó cũng khỏe mạnh, mình cũng khỏe mạnh, cái chú đó cũng khỏe mạnh, mình cũng khỏe mạnh, thì thôi 2-3 năm vô tình gặp nhau cũng được, khi nào có dỗ có chạp rồi gặp nhau, mắc mớ gì đâu còn đi thăm hoài, tốn thời gian, đi thăm phải tốn quà, thì mất công, mất thời gian và mất tiền. Nhưng khi mà ta biết đạo rồi, ta không nghĩ như vậy nữa, hay ta phải chịu mất 3 cái, vừa mất công đi thăm nè, vừa mất thời gian đi thăm nè, vừa mất tiền để mua ít quà đi tới làm quà để nói chuyện. À, ta đến đó, à chẳng hay ông anh đến thăm em có việc gì, thì ta mới nói là à, lâu quá anh cũng nhớ chú đến thăm, lúc này gia đình khỏe không, không làm ăn thế nào, ngồi cà kê dê ngỗng lát bắt đầu ta nói chuyện Phật Pháp. Nói Đức Phật là từ bi, dạy luật nhân quả, ai tin được luật nhân quả là người sẽ làm được nhiều điều phúc trên đời. Nó, ta chỉ muốn nói câu chuyện đạo pháp, nhưng mà ta phải mất 3 cái, mất công, mất thời gian và mất ít tiền. Như vậy, vì vậy mà ta khó có ai chịu cực để đem Phật Pháp đến cho người khác, khó. Vì mất 3 cái. Nên chỉ có những người mà dám mất 3 cái đó mới có thể tiêu diệt được cái ác tâm của người khác bằng lưỡi dao Phật Pháp. Phải không? Vì đó là mình nói người bà con của mình à, nhưng bây giờ mình người láng giềng của mình hoặc là người đồng nghiệp của mình trong cơ quan vậy, là mình muốn đem Phật Pháp nói chuyện cũng phải mất 3 thứ. Thay vì cái giờ đó mình ngồi ở nhà nghỉ cho khỏe hoặc đi chơi cho sướng, nhưng mà mình lại bỏ cái thời gian để đến với người ta, đem Phật Pháp đến cho người ta. không phải là dễ làm. Vì vậy chính cái không dễ đó, đó gọi là ta phải tiêu diệt cái sự thụ động lười biếng trong lòng ta mà vậy. Chứ trong lòng ai cũng có cái thụ động lười biếng thì muốn sống cho khỏe. Nhưng mà nếu ta muốn sống cho khỏe thì thế gian sẽ từ từ loạn lên, rồi ta cũng sẽ không được bình yên. Nó cái hậu quả là vậy. Ta chỉ muốn biết đạo, biết mình, biết sướng, biết mình, biết an nhàn, biết mình, thì ngày kia ta sẽ không còn được an nhàn, không còn được sung sướng, không còn được hưởng thụ nữa. Vì thế giới sẽ loạn lên hết. Vì khi ác tâm con người đã lan tràn nảy nở rồi thì xóm làng không bình yên, đất nước không bình yên, thế giới không bình yên. Do đó ta muốn bình yên, ta muốn xóm làng bình yên, đất nước bình yên, thế giới bình yên và tâm ta bình yên, thì ta phải mất ba thứ mà mất hoài, mỗi ngày hay một tuần mất lần hay một tháng mất một lần. Một ngày mất lần là sao? Là cái ngày nào cũng để tìm một người để ta nói chuyện đạo lý cho nghe. Một tuần mất một lần là sao? Là ta không có thể đủ sức mỗi ngày đến thăm một người nói chuyện đạo lý, thì một tuần ta đến thăm một người, tuần sau đến người khác. Rồi một tháng là ta không có thời gian mỗi tuần, thì mỗi tháng cũng quý. Nhưng mà nếu ta làm nhiều thì phúc ta dày. Vì đi thăm người kia vậy, ta mất ba thứ: mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc để đem được Phật Pháp vào tâm họ, thì đó là điều rất là có phúc. Còn đó là cứu cả tâm hồn của họ, tức là cứu cả cuộc đời của họ. Phải nhớ như vậy. Có thể là người đó không phải xấu lắm, hoặc là người đó hơi xấu xấu, nhưng mà khi Phật Pháp đã rớt vào tim họ rồi thì ta cứu được cuộc đời của họ mãi mãi luôn. Tức là thay đổi được tâm hồn của một người là thay đổi cái kiếp của người đó nhiều kiếp về sau nữa. Nên rất là quý. Nên vì vậy là cái ý nghĩa ta sẽ trở thành sát thủ ninja để mà tiêu diệt cái ác tâm của người khác là một cái hình ảnh ví dụ vui đùa nhưng rất có ý nghĩa. Vì trong nhà thiền cũng có một câu chuyện giống như vậy. Có một lần đó, Ngài Mã Tổ là một thiền sư lỗi lạc, đắc đạo cao siêu. Ngài cùng với một số đệ tử đi ngang qua khu rừng, gặp một người thợ săn đuổi theo một con thú. Đuổi qua cái tới gặp Ngài Mã Tổ mới hỏi: Hòa thượng có thấy cái con nai nó chạy qua đây không? Thì Ngài Mã Tổ không có trả lời thấy không thấy, mà hỏi: ngươi làm thợ săn vậy, ngươi bắn giỏi không? Dạ tôi bắn giỏi ạ. Một phát tôi bắn được mấy con. Thiện phát bắn được một con nữa chứ. Chứ ông một phát bắn được mấy con? Hòa thượng: ta một phát bắn chết hết một bầy. Cái ông thợ săn là thật cũng người tạng mới nói: ồ, sinh mạng của chúng sinh mà bắn một phát chết hết một bầy cũng tội nghiệp nó. Thì ra là người thợ săn này sao? Trong lòng sao? Cũng còn có điều có thiện tâm ở trong. Mới than cho trời, sinh mạng của nó mà bắn một phát chết hết một bầy tội nghiệp. Thì Ngài Mã Tổ mới nói thế này: ngươi đã biết như vậy sao không tự bắn mình? Ngài nghe câu đó cái Ngài như có cái gì hiểu ra. Ngài bẻ cung bẻ tên quỳ xuống xin theo làm đệ tử luôn, đi tu luôn. Tức là mới một giây phút trước còn là một người thợ săn hiếu sát, một giây phút sau trở thành một thầy tu liền. Và Ngài đắc đạo. Sau này Ngài đắc đạo luôn, rồi là Ngài Huệ Tạng Thạch Củng, cũng một thiền sư nổi tiếng. Cái giai thoại của Ngài thật là cảm động. Trong một khoảnh khắc buông tên cung trở thành một người thầy tu, và sau này cũng ngộ đạo thành một thiền sư dạy đạo rất là tốt. Thì ở đây vậy, cái hình ảnh cụ thể của Ngài cũng cho ta một cái minh họa rất là vui, là ta biết tự giết mình. Ta biết tự giết mình trước. Ta giết được cái ác tâm của mình trước thì ta sẽ giết được cái ác tâm, ta tiêu diệt được cái ác tâm của người khác sau. Nhưng mà nói đi nói lại nãy giờ về ác tâm là cái gì, ta phải biết ác tâm là cái gì ta mới tiêu diệt được, phải không? Ta biết. Thì bây giờ ta cứ nói muốn cái thế giới hòa bình thì ta phải tiêu diệt hết ác tâm của con người, tức là đem Phật Pháp đến chuyển hóa hết tâm hồn của con người. Đó, lý thuyết đúng rồi. Nhưng mà ác tâm là cái gì?